Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày thứ năm tới chúng ta sẽ mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Có một vài người đặt câu hỏi tại sao có sự khác biệt giữa một số giáo phận. Bởi vì có một số giáo phận thì mừng lễ Chúa Giêsu lên trời vào Chúa Nhật sau, nhưng mà giáo phận chúng ta thì mừng lễ Chúa Giêsu lên trời vào ngày thứ năm trong tuần này. Sự khác biệt là bởi vì theo đời sống công nghiệp ngày nay, lễ Chúa Giêsu vẫn là lễ buộc phải dự lễ. Vì thế mà có nhiều người làm công nhân, cho nên họ không thể đi lễ được vào ngày thứ năm. Và các giám mục của các giáo phận thì có quyền quyết định chuyển dịch vào ngày Chúa Nhật hay là giữ nguyên truyền thống như ngày thứ năm. Địa phận Hải Phòng của chúng ta thì vẫn ưu tiên giữ nguyên truyền thống cổ xưa. Bởi vì ngày thứ năm cho đến ngày Chúa Nhật hiện xuống là đúng 10 ngày. Như chúng ta đọc trong kinh nghĩa đức tin, Chúa Giêsu lên trời đủ 10 ngày sai Chúa Thánh Thần lại hiện xuống trên các thánh tông đồ. Vì thế mà chúng ta vẫn giữ truyền thống thứ năm, và nơi nào cử hành vào ngày Chúa Nhật thì cũng không sai, bởi vì giám mục của giáo phận thì có quyền quyết định điều này. Trong giáo phận của chúng ta, trong lịch công giáo vẫn ghi thứ năm lễ Chúa Giêsu lên trời. Chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, hôm nay chúng ta được nghe các bài sách thánh, đặc biệt là bài tin mừng, nói đến những lời dặn dò của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng những lời dặn dò này Chúa Giêsu đã nói sau bữa tiệc ly, trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn thập giá. Nhưng mà giáo hội trong phụng vụ thì muốn dùng những lời này nói với chúng ta như thể là trước khi Chúa Giêsu lên trời. Bởi vì trong bữa tiệc ly là Chúa Giêsu cũng chuẩn bị sắp sửa từ biệt các môn đệ. Và trong khung cảnh tiệc ly ấy, Chúa Giêsu đã dặn dò các tông đồ với những điều tâm huyết. Phụng vụ dùng những lời này trước khi mừng lễ Chúa Giêsu lên trời cũng như thể là Chúa dặn dò chúng ta trước lúc đi xa. Vậy người dặn dò điều gì, thưa quý ông bà và anh chị em? Bài phúc âm hôm nay đã nói lên những lời dặn dò của Chúa Giêsu. Trước hết, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Thầy không bỏ các con mồ côi. Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn và bây giờ Chúa Giêsu lên trời, nhưng mà Chúa không hoàn toàn bỏ rơi giáo hội của người. Vì thế mà 2000 năm nay giáo hội vẫn luôn luôn trường tồn, phát triển, mặc dù là phong ba bão táp của trần gian. Bài sách thánh thứ nhất cũng trở lại vấn đề này khi nói rằng sau khi Chúa Giêsu lên trời, cộng đoàn tín hữu tiên khởi được phát triển nhanh chóng và các tông đồ cũng làm được những phép lạ như Chúa Giêsu đã làm khi người còn sống ở trần gian. Sở dĩ các tông đồ có quyền năng làm phép lạ vì có Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện trong giáo hội. Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta cách 2000 năm sau Chúa Giêsu, chúng ta luôn luôn xác tín một điều, thưa quý ông bà và anh chị em, là tín hữu công giáo chúng ta xác tín một điều: có Chúa Giêsu hiện diện giữa cộng đoàn giáo hội, giữa các cộng đoàn địa phương, và Chúa Giêsu hiện diện giữa tâm và trong tâm hồn chúng ta. Đó là một điều căn bản, một trong những điều cốt lõi của đức tin. Vì thế mà lời hứa của Chúa nói với các tông đồ: lòng các con đừng xao xuyến, Thầy không bỏ các con mồ côi. Nếu như trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn thì người hiện diện ở cái xứ Palestina, người loan báo tin mừng cứu độ và Ngài dạy dỗ con người, thì sau khi Chúa Giêsu đã lên trời, người không chỉ hiện diện trong một vùng đích đất nào đó, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, nhưng Chúa Giêsu đã hiện diện trên toàn thế giới, trong giáo hội hoàn vũ, nơi đâu có người kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu thì người hiện diện giữa họ. Đương nhiên sự hiện diện này là sự hiện diện vô hình, sự hiện diện thiêng liêng mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận thấy bằng đức tin. Đó là điều dặn của Chúa đối với các tông đồ: lòng các con đừng xao xuyến, Thầy không bỏ các con mồ côi. Không những là Chúa Giêsu hiện diện mà Chúa Giêsu còn hứa ban Chúa Thánh Thần, mà Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội luôn luôn tươi trẻ và hòa nhập vào mọi nền văn hóa của mọi quốc gia. Vì thế mà chúng ta thấy giáo hội có một sự duy nhất lạ lùng, không giống như bất kỳ một tổ chức xã hội nào. Duy nhất trong cơ cấu tổ chức, duy nhất trong lời cầu nguyện, trong phụng vụ và duy nhất trong cùng một đức tin. Vì thế mà đức tin được tuyên xưng bằng tiếng Việt Nam, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hy Lạp, bất kỳ bằng thứ tiếng nào thì cũng chỉ là một đức tin mà thôi, không có hai đức tin. Một đức tin duy nhất trong giáo hội, vì Chúa Thánh Thần liên kết, như Chúa Giêsu đã nói, Chúa Thánh Thần là thần chân lý, là đấng dạy cho chúng ta sự thật. Thưa quý ông bà và anh chị em, điều thứ hai mà Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ như một lời tâm huyết, như một lời di chúc của một thầy trước khi đi xa, đó là anh em hãy ở lại trong thầy. Đây là một lời có ý nghĩa sâu sắc, như tôi viết bài chia sẻ đăng ở trên báo Chân Tháp Chuông đây. Ở lại trong Chúa Giêsu là một khái niệm được nhấn mạnh và mang ý nghĩa rất là phong phú trong Tin Mừng Thánh Gioan. Bởi vì ở lại trong Chúa không đơn giản chỉ là cư ngụ một nơi chốn. Ở lại trong Chúa có nghĩa là tuân giữ lời Chúa, gắn bó với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho mà chúng ta nghe trong bài phúc âm tuần trước. Ở lại với Chúa còn là lòng yêu mến thâm sâu, còn là thiện chí luôn luôn chiêm ngưỡng Ngài và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Ở lại trong Chúa còn là đức bác ái yêu thương mà chúng ta dành cho anh chị em mình, bởi lẽ tất cả mọi người đều là cùng là con của một Cha trên trời. Ở lại với Chúa còn được hòa nhịp vào dòng chảy hiệp thông Thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cho nên lời mời gọi của Chúa Giêsu, anh em hãy ở lại trong Thầy, và như thế là anh em được ở lại trong Chúa Cha, cũng như Thầy ở trong Chúa Cha thế nào. Nếu anh em ở trong Thầy thì anh em cũng được ở trong Chúa Cha như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một khái niệm thần học có ý nghĩa rất là phong phú và sâu sắc. Vì thế mà chúng ta dừng lại ở hai lời mời gọi của Chúa Giêsu: anh em yên tâm vì Chúa, Thầy không để các con mồ côi. Chúa đã chứng minh điều đó qua sự trường tồn của giáo hội, qua sức mạnh của giáo hội và qua sự duy nhất của giáo hội. Và chúng ta đang sống trong giáo hội, chúng ta sống trong sự hiệp thông với Chúa ba ngôi. Ở lại với Chúa là thiện chí tuân giữ lời Chúa và làm như Người đã truyền dạy. Như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta nói con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự mà chúng ta không thiện chí tuân giữ lời của Người, thì những lời thưa ấy, những lời cầu nguyện ấy sẽ trở thành những công thức sáo rỗng và vô hồn. Vì thế mà người Công giáo nghe lời Chúa, hãy tuân giữ lời Chúa dạy trong cuộc sống của mình, hãy sống trung thực, thật thà, bao dung, hãy tôn trọng công bằng và danh dự của người khác, hãy sống hiền hòa và có lòng thương xót như Cha trên trời là đấng thương xót. Và khi chúng ta làm như thế, chúng ta đang chứng minh cho giáo huấn của Chúa Giêsu, đồng thời chúng ta khẳng định rằng Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện trong giáo hội, đồng thời chúng ta cũng xác tín một điều, chúng ta giới thiệu một hình ảnh sinh động, một hình ảnh của những người đang cố gắng nên hoàn thiện theo gương Chúa Giêsu. Mặc dù khi chúng ta còn sống ở thế gian, nhưng chúng ta đã được hiệp thông với Chúa Cha là điểm báo trước cho chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.